văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây vừa tròn 75 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay đã chính thức được thành lập. Đó là lần đầu tiên trong lịch sử nước ta có một quân đội kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện. Một quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Quân đội ta từ một lực lượng nhỏ bé, vũ khí trang bị thô sơ đã vươn lên thành một đội quân hùng hậu, chính quy hiện đại, gắn bó với nhân dân, tô đậm truyền thống vẻ vang mà Bác Hồ, người cha của các lực lượng vũ trang Việt Nam đã dạy. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Cõng vợ ốm đánh giặc của tác giả Trần Cao Đàm. Sự đóng góp của những con người nhỏ bé như ông Tạ Văn Đắc, nhân vật chính trong bài viết, là sự thể hiện rõ nét nhất sức mạnh từ nhân dân mà ra của quân đội ta. Bài viết sẽ đến với quý vị và các bạn qua giọng đọc Thế Quang.
Thật may mắn trong đời làm báo, có lần tôi được đồng chí lãnh đạo tỉnh đã từng hoạt động ở Đại Lịch, huyện Văn Chấn, thời Pháp tạm chiến, cho đi công tác cùng xe. Trên đường đi, đồng chí thân thiết nói cũng như trao nhiệm vụ. Có một điển hình hay, hôm nay mình muốn dành riêng cho chú, vì thấy chú hay viết về nội dung này. Đồng chí chỉ nói có vậy, khi đến Đại Lịch, đồng chí bảo anh lái xe đưa tôi thẳng đến Đồng Mè, dừng trước cổng một nhà. Nhà điển hình tôi nói đây, ông là Tạ Văn Đắc, chắc ông ở nhà thôi vì chiều nay ông cũng dự họp. Bây giờ còn sớm, rồi mấy ngày hội nghị chú đủ thời gian gặp mà lấy tư liệu. Nghe mà tôi băn khoăn lo lắng, được đồng chí lãnh đạo tỉnh tin tưởng, ưu ái giao cho, mình có làm được như mong muốn không? Vùng đất này thì xa xôi, ông Tạ Văn Đắc cũng lạ lẫm lần đầu mình gặp. Thành tích cống hiến của ông Đắc tôi càng mù tịt, biết hỏi từ đâu, biết hỏi về nội dung gì. Vào nhà tôi gặp ông lão người Tây, dáng người tầm thước, khỏe mạnh, da đậm màu sương gió, đầy vẻ lam lũ vất vả, thật thà, hiền lành. Chờ ông pha nước, tôi nhìn quanh thấy khẩu súng cũ kỹ treo trên cột. Đã từng là bộ đội, tôi biết đây là khẩu súng trận, không phải súng kíp, súng hỏa mai như người dân miền núi thường để săn bắn, canh nương. Thấy tôi chăm chú nhìn, ông Tạ Văn Đắc thật thà giới thiệu. Đây là khẩu súng đã gắn bó với tôi suốt những năm giặc giã, rồi trực chiến bắn máy bay. Nghe vậy tôi thấy hay, thấy thích, vờ vập hỏi chuyện. Rồi tôi hiểu ra dần. Đây là khẩu súng có tên, có kiểu sản xuất, gọi là súng khai hậu. Tôi cầm khẩu súng xem. Khẩu súng dùng nhiều, cũ mòn đến nỗi tôi không còn thấy năm sản xuất, chẳng thấy số súng. Do gắn bó lâu năm, bàn tay ông Đắc đã làm mòn vẹt cả sắt thép. Còn ốp che tay, bắn súng bằng gỗ, đã cũ và phải thay. Ông Đắc phải đéo gỗ rừng làm báng, ốp che tay thì làm bằng đoạn che già, tất cả qua tay ông cũng lại mòn, nhăn bóng. Tôi chăm chú quan sát khẩu súng, mà ông Đắc lại như nói sang chuyện khác. Ông kể về ngày giặc Pháp mới kéo về chiếm đóng Nghĩa Lộ. Dân xã Đại Lịch, một số tản cư sang tỉnh Phú Thọ, còn gia đình ông và nhiều gia đình khác thì chạy lánh lên núi, bám đất, đánh giặc. Ngày đó đánh giặc làm gì có súng, có đạn, người thì mã tấu, người thì dùng gươm, dùng nỏ. Còn ông Đắc thì có cái nỏ với ống tên tẩm thuốc độc. Sau gần một năm đánh giặc như vậy, đến tháng 7 năm 1948, có một người đưa khẩu súng về bán, đòi với giá là một tạ gạo, mà không có viên đạn nào. Một tạ gạo lúc ấy là to, vì nhà nào cũng thiếu đói, phải ăn củ rừng, lá rừng chứ đâu có gạo ăn. Nhưng trong hoàn cảnh đánh giặc, cần súng, chịu đói mà có súng đánh giặc vẫn tốt, vẫn cần. Thế là ông cố chạy vạy, vay mượn mọi cách để mua súng. Ông Tạ Văn Đắc cười tự hào, mãn nguyện, kể tiếp, có khẩu súng không đạn, vẫn đánh giặc với cái nỏ và tên thuốc độc. Khi giặc đến càn, cứ để ý nghe chỗ nào địch đặt súng máy, bắn đạn nổ từng loạt dài là tôi xông vào đánh. Thằng giặc hung hăng, ác là thế, nhưng cũng nhát thôi. Thấy mình xông đến đằng sau là nó vội vác súng tháo chạy. Mình tiến đến, thấy nơi nó đặt súng có hàng đống cắt tút vỏ đạn. May quá mình còn nhặt được mấy viên đạn, vẫn nguyên chưa bắn mới sướng. Mình đem về thử với khẩu súng của nhà thì vừa vặn, còn cẩn thận bắn thử một viên, thấy nổ tốt. Thế là ông Đắc biết nơi có nguồn đạn cho súng. Từ đó mỗi khi giặc đến, cứ nghe chỗ nào thấy súng máy bắn là ông lao vào đánh. Với khẩu súng khai hậu tự mua, có ngày ông đánh giặc 3-4 trận, đánh hết năm này sang năm khác. Tính ra ông đã bắn chết tại chỗ 3 thằng giặc. Có trận ông cầm súng đuổi, thằng giặc chạy bắn sông bắn chết, chạy đến nỗi vướng cành cây rừng, rơi cả mũ sắt cũng chịu bỏ mà chạy. Thế là ông Đắc lại có thêm cái mũ sắt, đội đánh giặc. Ông Tạ Văn Đắc cùng dân quân du kích đại lịch chiến đấu như vậy, kiên cường đến ngày quê hương được giải phóng, hết bóng quân thù. Cho đến ngày miền Bắc chống chiến tranh phá hoại bắn máy bay của địch, ông Đắc lại dùng khẩu súng khai hậu cũ kỹ gắn bó ấy trực chiến bắn máy bay. Có lần tổ sản xuất làm nhà để lúa, hai bố con ông đi làm vẫn kè kè khẩu súng. Lần ấy một máy bay địch liều lĩnh bay sát theo khe núi lao tới, ông Đắc chộp lấy khẩu súng. Nhưng không kịp, người con trai Tạ Quang Vĩ đã nhanh tay hơn, cầm trước, bắn liền hai phát. Chiếc máy bay địch vụt khói, tròng trành. Súng dùng lâu, đánh giặc trên trời, đạn không có. Dùng đạn của bộ đội, dân quân du kích thì không vừa. Mỗi lần bắn, ông Đắc phải giữ lại vỏ đạn. Ông cặm cụi tỉ mỉ, tự thay hạt nổ cho thuốc, tự làm lại đạn để chiến đấu. Bây giờ tôi được cầm khẩu súng lịch sử đã thấy rất tự hào. Ông Đắc còn chỉ sang vách gần đó, tôi nhận ra cái mũ sắt vẫn còn, dù cũ. Dù tuổi đã cao, ông Tạ Văn Đắc vẫn nhớ rõ từng việc. Kể chuyện nào ông nói rõ, cụ thể tới tháng 5 ở đâu. Ông kể tháng 9 năm 1944 đã có chiến khu Vần. Ngày Nhật đuổi Tây, các chiến sĩ cách mạng đã vào đại lịch vận động xây dựng tiểu đội dân quân đầu tiên của xã. Tiểu đội đó có 7 người. Tôi được tin tưởng giao làm tiểu đội phó, sau này là tiểu đội trưởng. Tiểu đội làm nhiệm vụ canh gác làng bản, bảo vệ dân, đưa đường cho các chiến sĩ cách mạng đi hoạt động. Đến năm 1948, Pháp quay lại chiếm đóng. Dù tuổi cao, đã là lão dân quân, ông Đắc vẫn tận tụy, dũng cảm hoạt động. Giặc hay đi càn, chúng đến bất ngờ, hòng làm ta trở tay không kịp. Người đại lịch có cách chống. Muốn báo địch đến nhanh nhất, ta lập trạm canh gác. Thấy chúng thì báo hiệu bằng tiếng tù và tiếng trống. Dân quân xã có quy định cụ thể. Địch mới đến bằng là thì thổi 2 tiếng tù và. Nếu chúng lùng lên lán thì thổi 1 hồi. Địch mà vào thanh tú thì đánh 3 tiếng trống. Nếu chúng lùng lên lán thì đánh 1 hồi trống cụt, không đánh kéo dài như thường ngày. Địch vào đồng mè thì đánh 4 tiếng trống. Chúng lùng tìm lên lán thì đánh 1 hồi. Mỗi vọng gác đều phải có đủ 3 người. Ngày ngày ông Đắc bền bỉ đi kiểm tra từng trạm gác. Nếu có tin báo giặc đến càn, ông tăng thêm lần kiểm tra. Kiểm tra xong, ông lại cùng anh em dân quân phục kích, đón đánh địch. Lực lượng ta ít, súng đạn thiếu, địch thì đông, lắm súng đạn, không thể dàn trận mà đánh. Dân quân ta thực hiện chiến thuật, cứ nấp kín trong bụi cây rậm, quan sát, phán đoán địch. Chúng đến gần, chắc ăn thì bắn một phát, rồi vội chạy theo đường tắt, đón đánh tiếp. Vì thế địch bị bắn, bị chết. Chúng bắn lại chán chê, vừa tiến được một đoạn, lại bị bắn tiếp. Có lần địch vào càn đại lịch giữa lúc vợ bị ốm khá nặng. Không thể tự đi nổi. Ông để vợ nằm một mình ở lán thì sợ địch lùng đến lán. Rất nguy hiểm. Giặc đến càn thế này, ai cũng bận, cũng lo việc cả, biết nhờ ai. Nghĩ đi nghĩ lại, ông đành cõng vợ đến gò an toàn, giấu vợ vào bụi cây kín đáo, rồi quay lại đón đánh giặc. Vừa đánh vừa lùi, gần đến chỗ giấu vợ, ông lại cõng đến mỏm đồi khác, rồi lại tiếp tục chiến đấu. Ông Tạ Văn Đắc cùng dân quân đại lịch chiến đấu như vậy mà kẻ địch khiếp sợ. Chúng sợ người đại lịch bắn chính xác, bắn phát nào trúng phát ấy. Chúng sợ cả đạn súng Hòa Mai, súng kíp, bắn phát nào là đạn tóe ra như mưa. Sợ cả tên nỏ tầm thuốc độc, bị bắn là vô phương cứu chữa. Chúng sợ mà kháo với nhau, Việt Minh ở đây bắn tên có cái gì cứ bị bắn là khát, uống nước vào là chết. Ông Tạ Văn Đắc kể chuyện chiến đấu như chuyện đồng áng, chuyện làm nương đi rừng. Đến những ngày máy bay đánh phá, cả nước dồn sức cho miền Nam đánh thắng. Đã vào tuổi 70, ông Tạ Văn Đắc vẫn tiếp tục hăng hái. Ông lần lượt tiễn các con lên đường đi chiến đấu ở chiến trường xa. Ở nhà, ông vẫn đi cày, đi bừa, đắp bờ dẫn nước vào ruộng. Ông bà tranh thủ làm nương trồng sắn, trồng ngô. Trong nhà lúc nào cũng có trên dưới 10 con lợn. Ông còn luôn giúp đỡ người trong thôn gặp khó khăn. Nhà nào có cối giã gạo hay máng lợn bị hỏng, ông đều biết và làm giúp. Rồi nhà có chồng con đi chiến trường, thiếu chặt trâu, hỏng vậy bừa, ông vẫn sẵn sàng đưa cho dùng. Nghe kể tới đây, tôi chợt nghĩ, nhà ông Tạ Văn Đắc cũng neo đơn, mà tuổi cao, con cũng đi chiến trường, đáng ra mọi người phải giúp ông, mà ông lại đi giúp lại mọi người. Có lẽ ông hiểu được suy nghĩ này, thật thà chậm rãi nói. Tôi một cô từ nhỏ, ba anh em tự nuôi nhau. Nhưng rồi lớn lên, chị gái đi lấy chồng, nghèo khó rồi ốm chết. Còn người em cô, thời giặc càn, đi tản cư, đói khổ, ốm đau, chẳng có thuốc men, cũng chết. Suốt cục, cả chị và em đều chết trong đói khổ do giặc. Còn tôi, nhờ cách mạng, nhờ bộ đội giải phóng mà có nhà cửa, ruộng nương, các con đều đã khôn lớn, phải biết nghĩ mà đóng góp với làng xã đất nước chứ. Ông Đắc còn nói nhỏ, các con tôi, thằng Thụy, thằng Trường, hễ có đợt tuyển quân, dù mới 17, hơn 17 tuổi, tôi cũng cứ khai tăng lên 18 để đi bộ đội. Rồi đến thằng Kỳ, thằng Đề, thằng Phúc và mấy đứa sau này cũng theo đường của anh. Ông bảo với các con, đất nước hết giặc này đến giặc khác, đứa nào lớn cứ đi bộ đội tất cho thao, đừng để chúng chiếm đất này một lần nữa. Các con ông, từ anh Vị, Thử, Thụy, đến Trường, Kỳ, Vĩnh, Trân, Phương, Tường, Đề, Phúc đều lần lượt lên chiến trường. Với những cống hiến như vậy, sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất, ông đã được Hội đồng Chính phủ tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì về đánh thực dân Pháp. Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba do có 4 con tham gia đánh Mỹ. Còn những bằng khen, giấy khen khác thì nhiều, không thể kể hết. Ngày tôi gặp ông Đắc cách đây đã gần 20 năm. Giờ ông đã về cõi Vĩnh Hằng, nhưng suốt cuộc đời ông luôn là một công dân ưu tú. Dù hoàn cảnh khó khăn, hiểm nguy mấy vẫn kiên quyết, kiên cường, một lòng vì quê hương đất nước. Và đã là người chiến thắng, người hạnh phúc, được mọi người yêu kính.
Vì nhân dân quê mình, vì nhân dân hy sinh, anh em ơi, vì nhân dân quê mình. Đoàn về quá chúng ta, ở nhân dân mà ra, đưa dân mến, đưa dân tin muôn phần. Thề vì dân suốt đời. Thank you.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Vì Nhân Dân Quên Mình, sáng tác Doãn Quang Khải qua tiếng hát Tốp Ca.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật với chủ đề kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ viết ở Nghĩa trang Hàng Dương của tác giả Nguyễn Hiền Lương, cũng là một cựu chiến binh.
Đêm ở Hàng Dương, những ngọn đền mồ chấp chới như dải thiên hà trên đất. Đến Hàng Dương ai cũng đi bước nhẹ, bởi dưới chân mình là máu, là xương. Máu thấm máu ngấm từng hạt cát, xương chồng xương hòa đất Hàng Dương. Mỗi cọng cỏ, mỗi nhành hoa dại đều như phảng phất những linh hồn. Nhưng đâu chỉ là thân xác vùi đây, lửa căm hờn không bao giờ tắt, khát vọng tự do không bao giờ chết, tình yêu nước Việt đến tột cùng. Thành một Hàng Dương đó, xin hãy đừng quên. Xin hãy đừng quên, hãy thắp hương lên cả những ô đất trống, trong bạt ngàn cát trắng, là những cuộc đời mãi mãi hóa dương xanh.
Quý vị và các bạn thân mến, kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, vừa qua Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái đã tổ chức triển lãm mỹ thuật với chủ đề Biên giới, Biển đảo, Tổ quốc. Triển lãm thu hút sự tham gia của 19 tác giả với 45 tác phẩm hội họa, đồ họa do các họa sĩ Yên Bái sáng tác trong năm 2019 trên các chất liệu sơn dầu, bột màu, lụa, acrylic. Trong đó có một số tác giả đã từng một thời tham gia quân ngũ. Với cảm nhận tinh tế, đam mê sáng tạo cùng cách thể hiện mới lạ, vẻ đẹp của những người lính đang ngày đêm bảo vệ biên giới, biển đảo Tổ quốc đã hiện lên sinh động qua nét vẽ của các họa sĩ Yên Bái. Bài viết của tác giả Mai Hiền sẽ giới thiệu rõ nét hơn về triển lãm này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
45 tác phẩm của các họa sĩ Yên Bái được trưng bày tại triển lãm mỹ thuật với chủ đề Biên giới, biển đảo Tổ quốc đều là những tác phẩm có tính thẩm mỹ cao, chỉn chu về bố cục, đường nét, thể hiện thành công vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, cũng như những gian khổ, hy sinh, ý chí kiên cường của người lính đang ngày đêm bảo vệ biên giới, biển đảo, Tổ quốc. Thể loại hội họa có thể kể đến một số tác phẩm tiêu biểu như Tín hiệu biển, Chờ vươn khơi, Hoa múng biển của họa sĩ Nguyễn Đình Thi, Trước giờ bão táp, Trinh sát luồn sâu, Một thời để nhớ của Trần Quang Minh, Trước giờ xuất kích của Quách Hùng, Hợp đồng tác chiến, Sau giờ bay, Bố đã về của Đặng Quyết Thắng, Nằm lại ven rừng, Con đường huyền thoại của họa sĩ thương binh cao tuổi Trần Quang Bộ, hay Người thầy vùng biên của đôi vợ chồng họa sĩ nhà giáo vùng đất Ngọc Lục Yên Nguyễn Ngọc Duẩn và Hà Thị Ninh Thuận. Ở thể loại đồ họa ứng dụng, chủ yếu là mảng tranh cổ động, tiêu biểu là một số tác phẩm như phát huy truyền thống anh hùng tuổi trẻ Yên Bái sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc của Vương Toàn Anh, Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của Trần Nghị, Sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc của Trần Phong Vân, Luôn chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương của Phạm Hồng Công. Đặc biệt, thể loại đồ họa giá vẽ có hai họa sĩ Trần Trung Hiếu và Hoàng Trung Hiếu với các tác phẩm Kỷ vật, Nơi khởi nguồn chiến dịch. Tham dự triển lãm này, các họa sĩ thuộc câu lạc bộ họa sĩ trẻ huyện Lục Yên rất đam mê với hội họa, cũng mang đến các tác phẩm như Trận chiến thời bình của Nguyễn Thị Huệ, Kỷ vật của cha của Lương Thái Sơn. Tất cả đã làm nên chất lượng và thành công của triển lãm. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, họa sĩ, giảng viên Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương cho biết.
Triển lãm lần này là một triển lãm được quy tụ rất nhiều các gương mặt và có họa sĩ là ở nhiều lứa tuổi khác nhau và thuộc những nhiều đơn vị khác nhau, nhưng mà đều là có mặt trong cái triển lãm về biển đảo này thì tinh thần về cái chủ đề và cái ý thức về lối vẽ thì tôi cảm thấy là rất đẹp và chất lượng ở đây là chất lượng hoàn toàn rất tốt, cái lối vẽ được học hành và làm đây là một lối vẽ rất là hàn lâm. Tới đây thì tôi đã được chứng kiến được nhiều cái góc nhìn và cũng giống như nhiều các góc cảm xúc của các nghệ sĩ, mình cảm thấy là đây là triển lãm tốt và vô cùng thành công.
Các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm tập trung phản ánh cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của quân và dân ta, tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại, gian khó, hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Các tác phẩm đi sâu khắc họa chân dung người lính Cụ Hồ, vẻ đẹp bình dị nơi người lính đi qua, cuộc sống sinh hoạt của bộ đội trên các vùng biên giới, biển đảo. Đến với triển lãm mỹ thuật lần này, người xem dễ dàng cảm nhận được sự sống động mới mẻ từ những tác phẩm hội họa được trưng bày. Đó là khoảnh khắc có được từ những chuyến đi thực tế của các họa sĩ, cũng có thể chỉ là những giây phút thảnh thơi hiếm hoi trong giờ hành quân, vẻ đẹp của thiên nhiên nơi vùng biên cương, chút ký ức bên các đồng chí đồng đội của những người đã từng một thời tham gia quân ngũ. Họa sĩ Trần Quang Minh, một trong số những họa sĩ đã từng chiến đấu và tham gia trong quân đội, không khỏi xúc động chia sẻ cảm xúc của mình khi tham dự triển lãm.
Thế là cương vị là một tác giả của trong thành viên của giờ triển lãm này, thì khi tôi sáng tác các tác phẩm về đề tài quân đội này, thì tôi nghĩ là nếu mà mình không làm ấy, thì sau này những thế hệ sau người ta khó hình dung được những cái ngày xưa cuộc sống của những người lính như thế nào. Nên tôi muốn ghi lại thôi, chứ không dám nói là trình bày được hết một vài vấn đề trong hiện thực cuộc sống thời chiến lúc bấy giờ. Tức là đấy cái động lực để nhắc lại mọi người quá khứ nó như thế nào, gian khổ vất vả làm sao để tạo nên cuộc sống thời bình hiện nay cho người dân của chúng ta.
Tuy chiến tranh đã lùi xa, nhưng đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng cùng vẻ đẹp nơi vùng biên giới, biển đảo vẫn có sức lôi cuốn, hấp dẫn, tạo cảm hứng cho các họa sĩ sáng tạo nhiều tác phẩm hội họa mang tính thẩm mỹ, giàu cảm xúc, có nội dung sâu sắc, giúp các thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử của dân tộc. Những gian khổ hy sinh của người lính dù trong thời chiến hay thời bình vẫn luôn chắc tay súng để bảo vệ bình yên của Tổ quốc. Có mặt tại triển lãm, em Vũ Tuệ Minh, lớp trung cấp mỹ thuật K10, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Yên Bái, cũng như nhiều bạn trẻ khác, tuy được sinh ra trong thời bình nhưng vẫn luôn mang trong mình lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã ngã xuống và bản thân luôn có ý thức trách nhiệm với xã hội và cộng đồng.
Ngày hôm nay khi mà đứng đây được dự lễ triển lãm 70 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam thì em cảm giác rất là hồi hộp và hạnh phúc khi mà được đứng đây và xem triển lãm của tất cả những các bác cũng như là các bậc đi trước. Sau khi mà xem qua những bức tranh thì em cảm thấy được những sự gian khổ của người lính khi mà trải qua những thăng trầm khổ đau để cứu nước. Là một thế hệ trẻ, em nghĩ mình nên sống có trách nhiệm với xã hội và cộng đồng hơn để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước.
Triển lãm lần này là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của toàn dân trong việc bảo vệ và khẳng định chủ quyền của dân tộc. Đây cũng là dịp để ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng, vẻ vang cùng những chiến công oanh liệt của quân và dân ta, góp phần phát huy ý chí, khát vọng cống hiến của các chiến sĩ và đội ngũ văn nghệ sĩ Yên Bái đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông Nguyễn Đình Thi, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái chia sẻ.
Cái đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng mà nó lại là thuộc cái chuyên ngành của hội họa, đặc biệt là cái đề tài về lực lượng chiến tranh và chiến tranh cách mạng này thì là rất là ít tác phẩm trong nhiều năm nay. Thế vì vậy là chính vì lý do đó thì tôi mới phát động cái cuộc thi này, cái cuộc phát động này để tổ chức một cái cuộc triển lãm riêng về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng và biên giới biển đảo Tổ quốc, thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân bằng cái đề tài vừa hội họa để tuyên truyền quảng bá về những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên giới và biển đảo Tổ quốc.
Triển lãm mỹ thuật với chủ đề Biên giới, biển đảo Tổ quốc thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao hơn nữa tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm với biển, đảo, quê hương của mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu thêm về truyền thống 75 năm chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.
quân xa đi khắp non sông nhà, ngày ngày quàng trên vai ba lô và cây súng, chân băng qua gió mưa đầu đời trời sao thưa, thân băng qua thép gai buồn làng đàn nước bay của Việt Nam bốc cao đưa tin anh hùng. Bao nhiêu thương kỷ ta về lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca gần đời còn nên nào thì kêu hẳn sao bước trên đường xa. Một thời đầy gian lao chân bước trong chiến hào, nhìn đồng đội như sao chia nhau từng dải sông, ta chia nhau hiểm nguy đường dài diều nhau đi, ta chia nhau chiến công và nhường mình đêm đắm tới đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười. Xa đêm bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời lấp lánh chỉ đôi mắt em vẫn đang nhìn anh. Sương già mờ hơi sương ôm súng gác bên đường, lòng nặng tình quê hương đêm mơ về thành phố, ta xa trang sách xưa làm bàn rừng kết thưa, ta xa bao vũ trưa dòng mình vào đêm mưa, ta hành trình máu xương dường yên phố phường. Ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba, ta yêu trong cách xa tình ngàn ngào hơn hoa, ta mới yêu khách sao tùy chung lòng ta. Băng qua gió mưa đầu đời trời sao xưa, thân băng qua thép gai vượt làn đàn mưa bay của người ta bốc cao lửa tiếng anh hùng. Bao nhiêu thương thiết tha người lại người phương xa, ta đi trong tiếng ca ngàn đời còn ngân nga, ta kêu hành sao bước trên đường xa. Một thời đầy gian lao chân bước trong chiến hào, nhìn đồng đội như sao chia nhau từng dải sông, ta chia nhau hiểm nguy đường dài diều nhau đi, ta chia nhau chiến công và nhường mềm đêm đông, để đi qua chiến tranh vẫn tươi nụ cười. Xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao biết xanh nhìn bầu trời lấp lánh chỉ đôi mắt em vẫn đang nhìn anh. Rừng già mờ hơi sương ôm súng gác bên đường, lòng nặng tình quê hương đêm mơ về thành phố, ta xa trang xếp xưa làm bàn rừng cây thưa, ta xa bao phố trưa giờ mình vào đêm mưa, ta hình sinh máu xương giữ yên phố phường. Ơi em nơi phố xa giờ này vào ca ba, ta yêu trong cách xa tình ngạt ngào hơn hoa, em được yêu anh sao tùy chung lòng ta. Xa em bao tháng năm mà lòng chẳng xa xăm, trong đêm sao khi xanh nhìn bầu trời lấp lánh, xin biết đôi mắt em vẫn đang nhìn anh.
Trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.